Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 12, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon về các vụ khủng bố chống Kitô hữu và vấn đề đối thoại liên tôn. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của Thánh nữ Martin về ý nghĩa nhịp đập của Thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ loài người. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này Linh Tiến Khải sẽ trình bày về việc tái lập vương quốc của Thiên Chúa trong các thị kiến của ngôn sứ Daniel và bút tích Khải Huyền. Bây giờ kính mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Hôm qua 30 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã ban hành tự sắc về những biện pháp chống rửa tiền đến từ các hoạt động phạm pháp và tài trợ khủng bố, đồng thời thành lập cơ quan đặc trách vấn đề này. Quyết định của Đức Thánh Cha được trình bày trong tông thư tự sắc, trong đó Ngài nêu lý do của quyết định. Tòa Thánh vẫn luôn lên tiếng nhắn nhủ mọi người thiện chí, nhất là các vị lãnh đạo quốc gia, dấn thân xây dựng thành thị phổ quát của Thiên Chúa mà lịch sử cộng đồng các dân nước đang tiến tới, qua một nền hòa bình công chính và lâu bền ở mọi nơi trên thế giới. Đáng tiếc là, ngày nay, trong một xã hội ngày càng toàn cầu hóa, hòa bình bị đe dọa vì nhiều lý do. Trong đó có sự lạm dụng thị trường và kinh tế, nhất là bạo lực kinh khủng và tàn hại mà nạn khủng bố gây ra, gieo chết chóc, đau thương, oán thù và xáo trộn xã hội. Điều rất thích hợp là cộng đồng quốc tế ngày càng trang bị những nguyên tắc và phương tiện pháp lý giúp phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng tẩy rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tòa Thánh ủng hộ quyết tâm đó và muốn chấp nhận các quy luật ấy trong việc sử dụng tài nguyên vật chất, nhóm chu toàn sứ mạng và các công tác của quốc gia thành Vatican.
Trong khuôn khổ đó và thi hành hiệp ước tiền tệ giữa quốc gia thành Vatican và Liên hiệp Âu Châu ngày 17 tháng 12, 2009, tôi cũng phê chuẩn cho quốc gia này việc ban hành các luật về việc phòng ngừa và chống rửa tiền từ các hoạt động phạm pháp và việc tài trợ khủng bố được ban hành ngày 30 tháng 12, 2010 này. Đức Thánh Cha cho biết qua tự sắc này, Ngài quy định các luật vừa nói cho quốc gia thành Vatican cũng có hiệu lực đối với các cơ quan trung ương tòa thánh và các cơ quan phụ thuộc khác của tòa thánh, nghĩa là trong đó có cả viện giáo vụ, quen gọi là ngân hàng Vatican. Đồng thời, Ngài thiết lập cơ quan thông tin tài chánh, gọi tắt là AIF, như một cơ quan phụ thuộc của tòa thánh và phê chuẩn quy chế của cơ quan này. Đức Thánh Cha cũng ủy cho các cơ quan thẩm quyền của quốc gia thành Vatican quyền được thi hành quyền tài phán về hình luật đối với các cơ quan trung ương tòa thánh và các cơ quan phụ thuộc. Ngoài ra, theo quy chế của cơ quan AIF được Đức Thánh Cha phê chuẩn, cơ quan này có một vị chủ tịch do Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm và có thể được tái bổ nhiệm. Vị chủ tịch chủ tọa hội đồng chỉ đạo gồm 4 thành viên do Đức Thánh Cha bổ nhiệm. Cơ quan AIF có một vị giám đốc và các nhân viên.
Cùng với các văn kiện trên đây, Hội đồng Tòa Thánh đặc trách quốc gia thành Vatican đã ban hành bộ luật chi tiết gồm 43 điều khoản liên quan đến các loại tội và hình phạt tương ứng về việc tẩy tiền và tài trợ khủng bố, việc kiểm soát, thông báo và đăng ký. Chẳng hạn, người nào phạm tội rửa tiền sẽ bị phạt từ 4 đến 12 năm tù và phạt tiền đến 15.000 euro. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, từ lâu các hoạt động bất hợp pháp đã chứng tỏ khả năng len lỏi và làm ô nhiễm thế giới kinh tế và tài chính. Sự phát triển của chúng trên bình diện quốc tế và việc sử dụng các kỹ thuật mới càng gia tăng khả năng xâm nhập và ẩn nấp của chúng. Vì thế, để tự vệ, cần phải cấp thiết thành lập một mạng kiểm soát và thông tin với nhau giữa các giới hữu trách chống các tệ nạn đó. Trong bối cảnh ấy, các quy luật mới được ban hành tại Tòa Thánh nhằm đáp ứng toàn thể những đòi hỏi. Một đàn bảo tồn hoạt động hữu hiệu của các cơ quan trong lĩnh vực kinh tế và tài chính để phục vụ giáo hội công giáo trên thế giới. Và đàn khác đáp ứng đòi hỏi luân lý về sự minh bạch, lương thiện và trách nhiệm trong lĩnh vực xã hội và kinh tế. Với các quy luật trên đây, người ta sẽ tránh được những lầm lẫn, dễ trở thành gương xấu đối với dư luận quần chúng và các tín hữu. Nói khác đi, với biện pháp này, giáo hội sẽ được uy tín hơn trước mặt cộng đồng quốc tế và các phần tử của mình.
Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 30 tháng 12 dành cho 4.500 ca viên thiếu nhi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở các em về công tác phục vụ cao quý các em đang thực hiện. Các em thuộc 94 ca đoàn thiếu nhi Pueri Cantores đến từ 15 quốc gia đang tham dự Đại hội Thường niên lần thứ 36 của Liên hiệp Quốc tế các ca đoàn thiếu nhi từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây. Lên tiếng tại Đại Thánh đường Phaolô 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha nói: "Các con hãy luôn nhớ rằng việc ca hát của các con trong ca đoàn là một việc phục vụ. Trước tiên, đó là phụng sự Thiên Chúa, một phương thế chúc tụng Chúa theo bổn phận của chúng ta. Đó cũng là một việc phục vụ các tín hữu khác, giúp họ nâng tâm trí lên cùng Chúa trong khi cầu nguyện. Và đó cũng là một việc phục vụ toàn thể giáo hội, giúp nếm hưởng phụng vụ Thiên Quốc vốn là mục đích của tất cả mọi việc phụng tự chân chính khi ca đoàn các thiên thần và các thánh chung tiếng với nhau trong bài ca vô tận nói lên lòng yêu mến và chúc tụng." Đức Thánh Cha lần lượt chào thăm các ca viên thiếu nhi bằng nhiều thứ tiếng và nhắc nhở các em về sứ mạng cao quý của các em. Ngài cũng nói rằng, qua những bài thánh ca hay đẹp, các con biểu lộ với Thiên Chúa niềm vui và lòng yêu mến của các con, đồng thời giúp dân Chúa đi sâu vào mầu nhiệm được cử hành trong phụng vụ.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã bổ nhiệm hai vị tổng thư ký mới cho Bộ Phong Thánh và Bộ Giáo sĩ. Đức ông Marcello Bartolucci, 66 tuổi, người Italia, cho đến nay là Phó Tổng Thư ký Bộ Phong Thánh, nay được thăng Tổng Giám mục Tổng Thư ký của Bộ này. Tiếp đến là Đức ông Censo Morgai Rujubieta, 62 tuổi, người Tây Ban Nha, cho đến nay là Phó Tổng Thư ký Bộ Giáo sĩ, nay được thăng Tổng Giám mục Tổng Thư ký của Bộ này. Ngoài ra, cũng hôm 29 tháng 12, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm một loạt các tân hồng y làm thành viên các cơ quan trung ương tòa thánh, trong đó có Đức Hồng y Albert Malcolm Ranjit, Tổng giáo mục Colombo, Sri Lanka, được bổ nhiệm làm thành viên Bộ Truyền giáo và Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích.
Rotterdam, trong những ngày này, 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 33 do Tu viện Đại kết TG tổ chức tại thành phố Rotterdam, Hòa Lan từ ngày 28 tháng 12 đến mùng 1 tháng Giêng tới đây. Trong số các tham dự viên tuổi từ 17 đến 35 thuộc 150 giáo hội Kitô, Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo, có 10.000 bạn trẻ Hòa Lan, 20.000 còn lại đến từ các nước Âu Châu khác, đông nhất là Ba Lan và Pháp. Họ được tiếp đón và trú ngụ trong gần 10.000 gia đình ở địa phương. Chiều thứ Ba, 28 tháng 12 vừa qua, các bạn trẻ đã tham dự buổi cầu nguyện đầu tiên ở Ahoy dưới sự hướng dẫn của thầy Alois, một tín hữu công giáo người Đức, tu viện trưởng TG. Thầy nhấn mạnh chủ đề của cuộc gặp gỡ lần này là niềm vui và nói rằng đón nhận sự sống như một hồng ân có thể giúp chúng ta nhìn cuộc đời và toàn thể thiên nhiên dưới một ánh sáng mới, khơi dậy trong chúng ta niềm vui và ý thức trách nhiệm.
Jerusalem, các vị lãnh đạo Kitô ở Jerusalem mời gọi các tín hữu bắt nhịp cầu hòa bình và cảm thông. Trong sứ điệp chung nhân dịp lễ Giáng sinh, các vị lãnh đạo giáo hội Kitô ở Jerusalem khẳng định rằng những người có đức tin có một vai trò cơ bản và quyết định trong việc thực hiện và bảo tồn hòa bình. Trong số các vị ký tên vào sứ điệp có Đức Thượng phụ Fuad Thoan của Công giáo Latin, cha Pierre Battista Piazzabanla, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Sứ điệp viết, vẫn còn có quá nhiều người ở đây sống dưới sự đe dọa của bạo lực và bách hại chính trị, nhưng bạo lực không phải và không thể chấp nhận được như một con đường đưa tới nền hòa bình công chính và lâu bền giữa các dân tộc. Chúng tôi lên án bạo lực dưới mọi hình thức. Vai trò của giáo hội là khích lệ tất cả mọi người kiến tạo những nhịp cầu cảm thông, chứ không phải là những bức tường chia cách. Trong ý hướng này, có một sự dấn thân cụ thể, đó là tham gia hội đồng các tổ chức tôn giáo tại Thánh Địa, một tổ chức quy tụ các vị lãnh đạo Kitô, Do Thái và Hồi giáo để trao đổi và thảo luận về những vấn đề chung, nhắm mưu ích cho dân tộc chúng ta và thân tiến sự cảm thông lẫn nhau. Tổ chức này là một thí dụ khích lệ cho tất cả mọi người về sự kiện khi kiến tạo các nhịp cầu, thì hòa bình là điều có thể thực hiện được.
Lagos, hai vị lãnh đạo tôn giáo tại Nigeria, tố giác một số nhà chính trị tại nước này không muốn có bầu cử và để cho đất nước ở trong tình trạng không thể cai trị được. Lập trường trên đây được ông Anhai Muhammad Saad, vua Hồi giáo ở Sokoto, chủ tịch Hội đồng tối cao về Hồi giáo vụ ở Nigeria, và mục sư Tin lành Pentecostist Orisejafo Ayodela, chủ tịch Hiệp hội Kitô Nigeria, trình bày trong một cuộc họp báo chung hôm 29 tháng 12 vừa qua tại Lagos. Hai vị nhắc đến những vụ xung đột đẫm máu tại thành phố Rose, thủ phủ bang Plateau, và vụ tấn công hai nhà thờ Tin lành ở Maiduguri vào dịp lễ Giáng sinh vừa qua. Những vụ bạo động này không liên hệ gì với tôn giáo như báo chí tường thuật. Hai vị lãnh đạo Hồi giáo và Kitô giáo tố giác rằng một số nhà chính trị biết rõ khuyết điểm của dân Nigeria và biết lèo lái dân chúng, lợi dụng niềm tin, sự dốt nát và nghèo đói của họ để thủ lợi chính trị. Hai vị lãnh đạo nói trên cũng phê bình chính quyền vì không điều tra đầy đủ để đi tới những nguyên do sâu xa của những vụ bạo động mới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Torang về các vụ khủng bố chống Kitô hữu và vấn đề đối thoại liên tôn.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua đã xảy ra một số vụ khủng bố chống các tín hữu Kitô, như vụ đặt bom trên mái một nhà thờ thánh tâm của các tín hữu Kitô tại Jolo trên đảo Mindanao, Nam Phi Luật Tân, làm cho 11 tín hữu Công giáo bị thương trong lúc họ tham dự thánh lễ sáng ngày 25 tháng 12, hoặc vụ 6 người bị thiệt mạng ngày 24 tháng 12 tại miền Bắc Nigeria trong vụ một giáo phái Hồi giáo tấn công và đốt phá các nhà thờ Kitô. Các cuộc xung đột sau đó giữa người Hồi giáo và Kitô tại thành phố Rose thuộc miền Trung Nigeria trong dịp Giáng sinh làm cho 80 người bị thiệt mạng và 189 người bị thương. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số đề ngày 29 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, đã nhận định về những vụ khủng bố này và cũng bàn đến bối cảnh tổng quát của các cuộc đối thoại liên tôn, đặc biệt giữa Kitô và Hồi giáo. Đức Hồng Y Torang, người Pháp, năm nay 67 tuổi, đã sống nhiều năm tại Liban, rồi làm Ngoại trưởng Tòa Thánh trước khi thăng Hồng Y và giữ chức vụ tại Hội đồng Đối thoại Liên Tôn từ năm 2007. Trong thời gian qua, Đức Hồng Y Torang đã thực hiện 10 cuộc viếng thăm tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo.
Trước tiên về những vụ khủng bố đẫm máu trong các tín hữu Kitô trong dịp lễ Giáng sinh vừa qua, cũng như vụ thảm sát hơn 50 tín hữu Công giáo tại nhà thờ chính tòa của Công giáo Syri ở Baghdad ngày 31 tháng 10, Đức Hồng Y Torang nhận định rằng, chắc chắn đây là những vụ rất trầm trọng cho thấy nạn khủng bố có thể lên đến mức tàn ác như thế nào. Trước kia, những kẻ khủng bố vẫn tôn trọng các nơi thánh, nhưng giờ đây các nơi thờ phượng trở thành mục tiêu ưu tiên của họ, nhất là khi các nơi này đang đón tiếp các tín hữu tụ tập để cầu nguyện. Tôi xác tín rằng đây là những hành động do các thành phần cực đoan và không được sự đồng thuận trong thế giới Hồi giáo. Bản thân tôi đã nhận được rất nhiều chứng từ liên đới và lời lên án của tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo tại Iraq cũng như tại các nước khác, chống lại những vụ khủng bố các tín hữu Kitô như thế. Nhưng tôi cũng nhận được bao nhiêu lời thỉnh cầu hãy thân tiến những sáng kiến mới mẻ và liên tục hơn để đối thoại, với sự cam đoan từ phía các vị lãnh đạo cao cấp của các cộng đoàn Hồi giáo, làm sao để họ tiếp tục muốn tiến hành con đường tôn trọng và đối thoại, để ngày càng cô lập hóa những kẻ mưu toan lợi dụng những dị biệt để phục vụ cho ý đồ chính trị và quyền lực của họ. Theo Đức Hồng Y Torgan, vấn đề lớn trong cuộc đối thoại với Hồi giáo hiện nay là làm sao để thành quả của những công trình đối thoại lớn giữa các vị lãnh đạo tôn giáo có thể đi tới xuống cấp hạ tầng, rồi đưa những thành quả ấy tới các vị lãnh đạo của các hệ thống lập pháp để biến thành luật bảo vệ các tín hữu. Ngoài ra, cũng cần phải quan tâm đến giới truyền thông và đào tạo, cần cổ võ sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, bắt đầu từ các trường học, dùng các sách giáo khoa, nhất là các sách lịch sử. Cần phải đẩy mạnh vấn đề này, giúp hiểu tầm quan trọng của hệ thống học đường để vượt thắng sự nghi kỳ lẫn nhau. Đức Hồng Y Torgan cho biết ở cấp độ các vị hữu trách và thủ lãnh tôn giáo, ngài không hề gặp khó khăn nào, vì đó là những người thường là giáo sư và chuyên gia, nên tất cả đều có khả năng diễn đạt tư tưởng, nhưng vẫn còn khó khăn trong việc chuyển đạt sứ điệp. Các tín hữu Kitô tại các nước đa số theo Hồi giáo vẫn không được coi như công dân trọn vẹn, những công dân hạng nhì.
Về lý do tại sao các tín hữu Kitô là những người bị bắt hại nhiều nhất trên thế giới, như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tố giác, theo Đức Hồng Y Tô Hon, có lẽ vì chính sự hiện diện của họ vẫn luôn là một câu hỏi. Kitô giáo bị gắn liền với ý tưởng về sự phản đối và tin mừng là một dấu chỉ tương phản. Có người chủ trương dùng vũ lực để loại trừ tôn giáo, nhưng trong thực tế, người ta không đạt được gì với bạo lực như vậy. Tất cả chúng ta đều thuộc về cùng một nhân loại. Vì thế, tốt hơn nên đối thoại, nói chuyện với nhau, trình bày các nguyên tắc của chúng ta, đối chiếu với nhau. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là chiều theo chủ thuyết hòa đồng tôn giáo. Mỗi người phải ăn rễ sâu nơi chính truyền thống tôn giáo của mình và tiếp tục tìm kiếm chân lý. Đức Hồng Y Tô Hon nhận thực có một vấn đề nữa. Đối với các tín hữu Kitô, tự do tôn giáo có nghĩa là tự do thay đổi tôn giáo của mình nếu ta xác tín về sự thay đổi đó. Đó là điều hợp pháp. Trái lại, nơi người Hồi giáo thì không phải như vậy. Người Hồi giáo thay đổi tôn giáo thì bị coi là người bội giáo và tội này bị phạt bằng án tử hình, tuy rằng án này không luôn luôn được áp dụng. Thêm vào đó vẫn còn nhiều lẫn lộn giữa tự do tôn giáo và tự do phụng tự. Tại một số nước Hồi giáo, các tín hữu Kitô không được phép thi hành việc phụng tự theo tín ngưỡng của mình. Vì thế, họ không được phép có nhà thờ, trường học Kitô giáo và báo chí. Họ cũng không được tự do biểu lộ tín ngưỡng tại nơi công cộng. Tuy nhiên, tại một số nước khác, hoặc nơi khác, chính các vị thủ lãnh Hồi giáo gửi con cái của họ đến học tại các trường Kitô giáo và đến các nhà thương công giáo để được săn sóc chữa trị. Vì thế, điều này tùy thuộc rất nhiều nơi sự thông minh và cởi mở của những người lãnh đạo đất nước Hồi giáo. Đức Hồng Y Tô Hon nhận xét rằng sở dĩ có sự khép kín và chèn ép các tín hữu thuộc các đạo khác như vậy, trước tiên là vì thiếu sự tôn trọng thực sự đối với phẩm giá và các quyền của người khác. Vấn đề này cũng đã được nêu lên trong Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông hồi tháng 10 năm nay. Tại chỗ người ta thấy thật rõ ràng. Ví dụ, tôi nhớ điều mà hai đại diện Hồi giáo đã nói trong công nghị giám mục này. Họ có ấn tượng rất mạnh về tự do phát biểu của các giám mục và các nghị phụ trong Thượng Hội đồng Giám mục. Họ cũng có ấn tượng mạnh vì những lời yêu cầu tiếp tục đối thoại với người Hồi giáo. Trong thực tế, không phải mọi người Hồi giáo hoặc Kitô giáo đều sẵn sàng đối thoại với nhau. Đó thực là một vấn đề lớn và tôi tin rằng trường học có thể đóng góp rất nhiều trong vấn đề này. Tại Liban là một thí dụ cụ thể. Tôi đã sống nhiều năm tại Liban, nơi tôi thi hành nghĩa vụ quân sự rồi làm giáo chức. Trong những năm đó, những người trẻ, dù là người Hồi giáo Druze, Kitô hữu và những người Hồi giáo khác đều học chung một trường, cạnh nhau, với cùng những sách giáo khoa kể lại lịch sử của tất cả mọi người. Từ đó nảy sinh cảm thức sống chung hòa bình với nhau. Có một đề nghị được đưa ra, đó là chúng ta tiếp tục phổ biến trong mọi môi trường mà chúng ta có dịp tiếp xúc, nghĩa là chấp nhận những sách lịch sử nói về các tôn giáo để giúp các học sinh hiểu về các tôn giáo.
Nhìn lại bầu khí đối thoại liên tôn trong năm 2010 sắp chấm dứt này, Đức Hồng Y Choan An tỏ ra hài lòng, đặc biệt vì một sứ điệp đã được phổ biến. Đó là, xét cho cùng, việc đối thoại giúp đào sâu chính tín ngưỡng của mình. Và đây là điều rất quan trọng trong thế giới ngày nay. Đặc biệt đối với các tín hữu Kitô, nhất là tại Tây Phương, khi đối chiếu với người Hồi giáo, họ thường thấy rõ họ yếu kém về giáo lý. Nhiều tín hữu Kitô không biết về nội dung đức tin của mình. Ngoài ra có một tấm gương từ phía người Hồi giáo, không những họ cầu nguyện nhiều, nhưng cầu nguyện cả ở những nơi công cộng nữa. Họ tôn trọng cả những người cầu nguyện. Dĩ nhiên, trong Công giáo cũng có những đại hội lớn cầu nguyện chung. Năm nay tôi được trải qua một kinh nghiệm thật đẹp ở cuộc gặp gỡ các dân tộc tại thành phố Rimini. Người khách Hồi giáo đã cùng với tôi theo dõi công việc tại cuộc gặp gỡ đã có ấn tượng mạnh về cách thức cầu nguyện của các bạn trẻ. Qua đó tôi hiểu rõ giá trị của điều mà một bạn trẻ thuộc một cộng đoàn Kitô ở một nước có đa số dân theo Hồi giáo nói với tôi rằng, quả thực chúng con là một thiểu số, nhưng là một thiểu số đáng kể. Lời nói của chúng tôi, lời nói của Đức Giáo Hoàng vẫn luôn được để ý. Tiếp đến các tổ chức công giáo cung cấp sự huấn luyện, giáo dục hoặc săn sóc y tế thuộc vào số những tổ chức có chất lượng cao nhất, và đoan chắc là được cả những người không phải là công giáo hay Kitô giáo tìm đến để được giúp đỡ. Riêng về việc đối thoại liên tôn, Đức Hồng Y Châu An nhấn mạnh rằng, việc đối thoại dựa trên ba chiều kích, trước tiên là tái khẳng định căn tính tinh thần của mình. Điều này có nghĩa là tín hữu phải ý thức về đời sống tâm linh của mình, vì đức tin có một nội dung mà mỗi người phải ý thức rõ ràng. Tiếp đến cần biết rằng, người mà chúng ta có ở bên cạnh và đối chiếu với họ cũng là một tín hữu, vì thế họ đáng được tôn trọng, cảm thông và tự do diễn tả tư tưởng. Sau cùng là phải tôn trọng sự đa nguyên, với ý thức rằng Thiên Chúa hoạt động trong mọi người. Đó chính là sát tín, là triết lý của Công giáo về việc đối thoại liên tôn. Sau cùng về chương trình hoạt động trong năm mới 2011, Đức Hồng Y Jean-Louis Togan có dự án viếng thăm Bangladesh, Ấn Độ và Nam Hàn. Nói khác đi, Ngài tiếp tục cổ võ việc đối thoại với các tôn giáo ở xa, không những về mặt địa lý mà thôi. Đức Hồng Y nói, tôi đích thân đến những nơi đó vì tôi nhận thấy các cuộc gặp gỡ cụ thể rất quan trọng. Những cuộc thăm viếng này cũng có giá trị đối với các cộng đoàn công giáo, họ cảm thấy được củng cố. Khi thấy một Hồng Y đến thăm, họ có cảm tưởng như thấy giáo hội Hoàng Vũ đến với họ trong thực tại thiểu số nhỏ bé của họ. Chính trong những lúc ấy, họ cảm thấy hoàn toàn là thành phần của giáo hội Hoàng Vũ.
Vừa rồi là nhận định của Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon về các vụ khủng bố chống Kitô hữu và vấn đề đối thoại liên tôn. Tiếp tục chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ của Thánh nữ Martin về ý nghĩa nhịp đập của Thánh tâm Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ loài người.
Phụng vụ lễ sinh nhật Đức Chúa Giêsu có ba thánh lễ: lễ nửa đêm, lễ rạng đông và lễ ban ngày. Lễ rạng đông còn gọi là lễ Lux Fulgebit vì ca nhập lễ hát hôm nay sự sáng chiếu rải trên chúng ta. Thánh nữ Martin de Thành Hackenbord là nữ đan sĩ biển Đức người Đức, sống vào thế kỷ thứ 13. Một năm vào dịp lễ Giáng sinh, khi đang tham dự thánh lễ rạng đông và hát câu nhập lễ hôm nay sự sáng chiếu rải trên chúng ta, thánh nữ bỗng nhận được ơn soi sáng từ trời cao để hiểu thế nào là mầu nhiệm con Thiên Chúa trong đêm Giáng sinh trở thành ánh sáng chiếu rọi toàn thể vũ trụ và chiếu rọi mỗi người cách đặc biệt. Thánh nữ cũng được ơn soi sáng để hiểu rằng Hài Nhi Giêsu, mặc dù trong thân xác bé bỏng, cũng chứa trọn sự sung mãn của thần tính và quyền năng vô biên các đức tính Thiên Chúa cũng phủ đầy và nâng đỡ thân xác mỏng manh của Hài Nhi Giêsu. Cũng vào thánh lễ rạng đông của lễ Giáng sinh năm ấy, thánh nữ Martinde được ơn soi sáng hiểu rằng nơi Đức Chúa Giêsu dấu ẩn trọn vẹn kho tàng khôn ngoan vô lường của Thiên Chúa. Ngôi lời nhập thể trong hài nhi bé bỏng nằm nơi máng cỏ ở Bethlehem cũng nguyên vẹn là ngôi lời hiển trị trong vinh quang trên thiên quốc. Sau cùng, thánh nữ Martinde được diễm phúc chiêm ngắm nét trìu mến và tình yêu Đức Chúa Thánh Thần bao bọc chan hòa nơi hài nhi bé nhỏ Giêsu. Các hiểu biết và thị kiến này gieo vào lòng trí thánh nữ những tâm tình thiêng liêng cao cả vượt mọi ngôn ngữ và tư tưởng của loài người. Thánh nữ liền mở rộng vòng tay, hay nói đúng hơn, mở rộng tâm hồn, ôm chặt hài nhi Giê-xu vào lòng. Thánh nữ ôm thật chặt đến độ có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim bé nhỏ của hài nhi Giê-xu. Quả tim chí thánh của hài nhi Giê-xu có một động tác đẩy mạnh cùng lúc ba nhịp tim đập, rồi một nhịp tim đập thứ tư thật nhẹ. Sự kiện này khiến thánh nữ Matilde vô cùng ngỡ ngàng và thán phục. Thế rồi thánh nữ được hồng phúc nghe tiếng Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, vị thầy chí thánh, giải thích như sau. Trái tim thầy không có nhịp đập giống như bất cứ trái tim nào khác của con cái loài người. Từ tuổi thơ cho đến khi sinh thì, trái tim thầy luôn có nhịp đập khác thường như con vừa nghe. Đó cũng là lý do giải thích tại sao khi bị treo trên thánh giá, thầy đã tắt thở rất nhanh. Con nên biết rằng, nhịp tim đập đầu tiên đến từ tình yêu vô bờ, bao la, rộng lớn của thầy. Tình yêu khôn lường này khiến thầy có thể nhẫn nhục chịu đựng cách anh dũng trước mọi tấn công vũ bão ngược xuôi của thế gian và cái tàn bạo khủng khiếp của người Do Thái. Nhịp tim đập thứ hai đến từ tình yêu khôn ngoan hiền đức. Chính với mức độ tình yêu này mà thầy luôn luôn tự chủ và có cung cách xử sự thật đúng đắn, xứng đáng với mọi lời ca khen chúc tụng. Cũng chính với tình yêu khôn ngoan này mà thầy điều khiển trời đất trong trật tự đầm thắm ôn hòa. Nhịp tim đập thứ ba phát sinh từ tình yêu dịu ngọt khôn lường, một tình yêu dạt dào chan chứa khiến thầy có thể biến cay đắng trần gian thành hương vị ngọt ngào. Chính với tình yêu dịu hiền này mà thầy sẵn sàng dâng hiến mạng sống và chấp nhận mọi đau khổ cùng với cái chết trần trụi trên cây thánh giá để cứu chuộc toàn thể nhân loại. Rồi đến nhịp tim đập thứ tư và cũng là nhịp tim đập nhẹ nhàng nhất. Đó là nhịp tim diễn tả lòng nhân ái bao la của thầy trong thân xác phàm nhân. Với lòng nhân ái bao la này, thầy luôn luôn xuất hiện trước mắt những người đương thời. Hình ảnh một mẫu người nhã nhặn, hòa đồng, nêu cao gương sáng cho bất cứ ai ai cũng có thể noi theo bắt chước. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Luca. Trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Thiên Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần, cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau, nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho chúng ta biết. Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài việc tái lập vương quốc của Thiên Chúa trong các thị kiến của ngôn sứ Daniel và bút tích Khải Huyền.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, các thị kiến của ngôn sứ Daniel thường liên quan tới việc tái lập vương quốc của Thiên Chúa. Chương 2 sách Daniel kể lại giấc chiêm bao của vua Babylonia là Nabucodonosor II. Nabucodonosor II là vua đế quốc Babylonia trong 43 năm, từ 605 tới 562 trước công nguyên. Nhà vua liên tục thống lãnh đại binh chinh phạt các nước trong vùng, kể cả Ai Cập và vương quốc Juda, vì vua Sedecia liên minh với Ai Cập chống lại đế quốc Babylonia. Năm 597 trước công nguyên, quân Babylonia bao vây thành Jerusalem, nhưng bị dịch hạch, quan quân chết rất nhiều, nên rút lui. 10 năm sau, tức năm 587 trước công nguyên, Nabucodonosor lại thống lãnh đại binh bao vây thành Jerusalem, đốt phá đền thờ do vua Salomon xây và đẩy dân Do Thái sang Babylonia. Năm thứ hai trong triều đại của mình, tức năm 603 trước công nguyên, nhà vua chiêm bao và trông thấy một bức tượng khổng lồ, sáng chói, đứng sừng sững trước mặt, coi thật dễ sợ. Đầu pho tượng bằng vàng ròng, ngực và hai cánh tay bằng bạc, bụng và hai bắp đùi bằng đồng, hai bắp chân bằng sắt, hai bàn chân nửa sắt nửa sành. Vua đang mải nhìn thì bỗng có một tảng đá tách ra, dù không có bàn tay nào đụng tới. Nó đập vào pho tượng trúng hai chân nửa sắt nửa sành, khiến hai bàn chân vỡ tan ra. Bây giờ tất cả cũng vỡ tan, cả sắt, sành, đồng, bạc lẫn vàng, giống như rơm rác trên sân phơi lúa mùa hè, bị gió cuốn đi, không để lại dấu vết gì. Còn tảng đá làm vỡ pho tượng thì trở thành một hòn núi lớn, choán hết mặt đất. Trong lời giải thích giấc mộng của nhà vua, Daniel cho biết bức tượng khổng lồ đó là đế quốc Babylonia, đầy uy quyền, thế lực và vinh quang. Cái đầu bằng vàng của bức tượng là nhà vua. Sau triều đại của nhà vua sẽ xuất hiện một vương quốc khác kém hơn nhà vua, rồi đến một vương quốc thứ ba nữa bằng đồng sẽ thống trị mặt đất. Còn vương quốc thứ tư vững như sắt sẽ nghiền nát và đập tan tất cả. Bàn chân và các ngón chân nửa bằng đất sét, nửa bằng sắt là một vương quốc sẽ bị phân chia, nhưng sẽ có sức mạnh của sắt. Các ngón chân phần bằng sắt, phần bằng đất sét là một vương quốc nửa mạnh nửa yếu. Sắt pha với đất sét có nghĩa là các vương quốc sẽ làm cho các chủng tộc pha lẫn với nhau, nhưng không gắn bó với nhau được, cũng như sắt không hòa lẫn được với đất sét. Phần tiếp của lời giải thích là lời sấm về việc thiết lập vương quốc của Thiên Chúa. Trong thời đại các vua này, Đức Chúa Trời sẽ thiết lập một vương quốc không bao giờ bị tiêu diệt. Vương quốc ấy không bị giao cho một dân khác, nhưng nó sẽ đập tan và tiêu diệt tất cả mọi vương quốc này. Đến muôn đời nó sẽ đứng vững, cũng như Ngài đã thấy đá tảng bị tách ra khỏi núi đá, không có bàn tay nào đụng tới. Tảng đá ấy đập tan cả sắt, đồng, đất sét, bạc và vàng. Xa hơn trong chương 7, ngôn sứ Daniel kể lại thị kiến về đấng lão thành ngự trên ngai tòa thiên quốc, trao ban vương quyền vĩnh cửu cho con người và giải thích tính cách siêu việt của vương quốc cứu thế. Trong thị kiến này, đấng lão thành được miêu tả như thẩm phán tối cao ngự trên ngai giữa triều thần thiên quốc để xét xử cung cách hành xử của con người vào thời sau hết, tức ngày tận thế, khi lịch sử loài người kết thúc. Daniel viết, tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa. Áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền. Ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra. Ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong. Còn vương quốc với quyền thống trị của vua cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của đấng tối cao. Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy. Qua nhân vật thiên quốc là con người ấy, vương quốc cánh chung được khai mào trong hành động cuối cùng và tối cao của đấng lão thành thẩm phán là Thiên Chúa Cha. Như thế, với việc Thiên Chúa phán xử vào thời sau hết, vương quốc vĩnh cửu và đại đồng của Thiên Chúa sẽ được thiết lập trên tất cả mọi dân tộc và mọi đế quốc. trong các tác phẩm khải huyền Do Thái cổ xưa như sách thứ nhất của Hê-nốc, sách Mô-xê lên trời, sách Ê-sra thứ tư, chúng ta tìm thấy một quan niệm tương tự về vương quốc cánh chung thiên quốc. Trong kỷ nguyên sau hết của lịch sử nhân loại, sau khi các vua chúa trần gian bị hủy diệt, các người công chính sẽ cai trị trong vinh quang. Họ được đấng cứu thế hướng dẫn, người là đấng được tuyển chọn ngự trên ngai thiên quốc. Thật thế, Thiên Chúa sẽ cho đấng được thánh hiến của người ngự giữa các thánh và sẽ biến đổi trời thành ánh sáng vĩnh cửu và hạnh phúc bất tận, khiến cho các kẻ được chọn sống trong đó. Các người tội lỗi và kẻ gian ác sẽ bị cấm không được vào. Khi đó các người công chính sẽ sống trong ánh quang của mặt trời và các người được chọn sẽ sống trong ánh sáng của cuộc sống vĩnh cửu. Việc vinh danh trong vương quốc của Thiên Chúa sẽ xảy ra trong thành Jerusalem Thiên Quốc, khi Israel sẽ lên cao và Thiên Chúa sẽ đặt họ trong bầu trời. Từ nơi cao ấy của các tinh sao, họ sẽ trông thấy các kẻ gian ác nằm trong hỏa ngục và chịu các hình phạt. Trong nền văn chương Do Thái cổ xưa, nhất là trong bút tích của các rabbi, chúng ta cũng tìm thấy một yếu tố rất hay khác nữa đã từng gặp trong vài sách của Thánh Kinh Cựu Ước. Đó là sự cần thiết phải tuân giữ các dấn thân của sách Torah, tức sách luật. Đề tài này được diễn tả bằng kiểu nói, nhận lấy trên mình ách của vương quốc trên trời. Với kiểu nói này, tín hữu Do Thái thừa nhận quyền là Chúa của Thiên Chúa và tự đặt mình dưới lề luật của người, được coi như là kim chỉ nam cho cuộc sống của họ. Khi sống dưới ách lề luật của Thiên Chúa, họ được trở nên thành phần của vương quốc thiên linh và tham dự vào tình trạng là bạn hữu và sống trong ơn thánh với đấng trao ban ơn cứu độ và hạnh phúc tràn đầy cho họ, cũng như được hưởng dư đầy các ơn ích của người. Ngoài ra, kiểu diễn tả Rabbi mà chúng ta đang tìm hiểu cũng ám chỉ sự tự do lựa chọn của con người và lời mời gọi tín hữu đừng vứt bỏ ách luật lệ ấy khỏi cuộc sống của mình. Thật ra chỉ có những kẻ gian ác mới vứt bỏ ách luật lệ của Thiên Chúa khỏi đôi vai và tâm trí của họ. Nhưng khi làm như thế là họ tiến tới chỗ bị tiêu vong. Dấn thân thường xuyên trong việc tuân giữ lề luật của Thiên Chúa như được ký kết tại núi Sinai, hay việc thực thi mọi điều luật và thánh chỉ của Thiên Chúa trong lề luật Mô-xê là suối nguồn sự sống và thịnh vượng của tín hữu. Sau này, Đức Giê-xu Ki-tô ngôn sứ thành Nazareth cho rằng ách luật lệ mà các kinh sư và biệt phái đưa ra quá tỉ mỉ và nặng nề đối với tín hữu. Chúng khiến cho tín hữu mỏi mệt và đè nặng trên cuộc sống của họ. Ngài của trách dưới lãnh đạo Do Thái áp đặt rừng luật lệ ấy trên dân chúng, nhưng chính họ thì lại không tuân giữ và thực hành. Và Chúa Giê-xu Ki-tô tóm tắt mọi luật lệ và giáo huấn của các ngôn sứ trong một giới răn duy nhất, đó là mến Chúa và yêu người. Chỉ có luật tin mừng của Chúa Giê-xu Ki-tô, luật của vương quốc của nước trời do Ngài rao giảng, là ách êm ái, đáng yêu và nhẹ nhàng mà thôi. Đó là lý do tại sao Đức Giê-xu đến trần gian. Thánh sử Ma-thêu ghi trong chương 4 câu 23. Đức Giê-xu đi khắp miền Galilea, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Xa hơn trong chương 9 câu 35, thánh nhân lặp lại: Đức Giê-xu đi khắp các thành thị làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Trong chương 24, thánh sử ghi lại lời Chúa báo trước ngày tận thế như sau: Tin mừng này về vương quốc sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết, và bấy giờ sẽ là tận cùng. Luật yêu thương của Chúa Giê-xu Ki-tô là ách êm ái nhẹ nhàng. Thánh Phao-lô cũng trình bày lề luật Mô-xê, đặc biệt là việc bắt buộc phải cắt bì như là một ách nô lệ, trong khi Thánh sử Luca ghi lại lời Thánh Phê-rô tuyên bố trong công đồng chung Giê-ru-sa-lem rằng luật lệ Mô-xê là một ách rất nặng nề mà chính tín hữu Do Thái cũng đã không mang nổi, thì tại sao lại quàng vào cổ các anh chị em Kitô khác chiếc ách nặng nề như thế? Thật ra tín hữu được ơn cứu độ, đó là nhờ tin nơi Chúa Giêsu Kitô và nhờ ân sủng của Người, chứ không phải vì tuân giữ lề luật và vì các công nghiệp riêng của mình.
Sau đây chúng tôi xin lược thuộc những tin chính đã loan. Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã ban hành tự sắc về những biện pháp phòng chống rửa tiền đến từ các hoạt động phạm pháp và tài trợ khủng bố, đồng thời thành lập cơ quan đặc trách vấn đề này. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 4.500 ca viên thiếu nhi, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc nhở các em về công tác phục vụ cao quý các em đang thực hiện. Jerusalem, các vị lãnh đạo Kitô ở Jerusalem mời gọi các tín hữu bắt những nhịp cầu hòa bình và cảm thông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 7.395 kilosit, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosit, tức là 21m79 và 15.235 kilosit, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103.8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.